Cái lộ trình của Kinh Quan Nghiêm mà Thiện Tài đồng tử đi, đi qua hết 16 đoạn đường. Trong thời gian đó, Ngài được các thầy, các người thầy của mình, các đạo sư dạy cho mình nhiều cái pháp môn, nhưng mà căn bản nhất là tới cái Bát Nhã. Từ vị thứ nhất là Đức Vân Tỳ Kheo, vị thứ nhì là Hải Vân Tỳ Kheo, vị thứ ba là Thiện Trụ Tỳ Kheo, vị thứ tư là Ông Di Già, vị thứ năm là Trưởng Giả Giải Thoát. Năm vị này dạy cho Thiện Tài đồng tử cái nhìn, cái nghe và cái biết ở trong có tâm lực, trí lực và pháp lực. Hôm nay giảng tới vị thứ 17 là ông vua Yểm Túc. Các con sẽ nhìn thấy cuộc đời này, một vị thầy, một vị đạo sư mà dạy cho người học trò cái gì. Ông vua Yểm Túc có một cái đạo tràng rất lớn. Ông là một vị vua mà đang cái thời gian thanh bình của đất nước. Ông xây qua để ông lo đào tạo con người có trí tuệ. Ông không chạy theo danh lợi. Mặc dù ông là vua, ông ở trong danh lợi, quyền hạn. Ông mượn cái đó để ông lập ra một cái đạo tràng ông dạy. Thiện Tài đồng tử tiếp tục đến thành Đa La Tràng, thấy được vua Yểm Túc thị hiện các nghịch cảnh ưa tra tấn chúng sanh rất tàn nhẫn để phá các mê đắm đó. Cái câu mà Ngài đã ứng dụng trong Đức Phật dạy: Bồ Tát sợ nhân thì chúng sanh sợ quả. Khi một cái đạo tràng lập lên, luyện con người tạo ra cái nhân ác, tạo ra cái nhân bất thiện, tạo ra cái nhân giả dối, ba cái đó, Ngài lập ra một cái đạo tràng, Ngài chửi mắng, tra tấn, đánh đập. Ở đây không phải đánh đập tướng, mà đánh đập cái tâm của con người đó. Ngài lập lên, Ngài tra tấn và đánh đập, Ngài theo dõi, bởi vì Ngài là một Bồ Tát thượng đẳng, Ngài thị hiện xuống làm vua, thị hiện là vừa vua mà tại sao mà làm cái đạo tràng lớn dạy như vậy? Vì là Ngài thành công được, Ngài giác ngộ được, Ngài hiểu được cái bên trong của một con người nó có những cái bệnh gì, Ngài kéo cái bệnh đó ra để Ngài trừ. Nhưng mà Ngài trừ được thì cái người hành giả đó, người học giả đó không có tạo nhân, thì không tạo nhân thì không có tạo quả. Cái quả nó không hiện ra được thì cái nghiệp lực của cái người đó không có. Phần nhiều người ta chạy theo cái ham muốn, ưa thích, nói ngọt, nói này, nói kia, nói ngọt, nhưng mà gặp cái nghịch cảnh để luyện cái nhẫn nhục, họ luyện không nổi. Bởi vì khi cái nhẫn nhục nó chuyển cái mạt na thức thành cái bình đẳng tánh trí thì cái chân tâm nó mới hiện được ra. Đó là cái chìa khóa của triết lý Buddha. Đó. Mà trước khi đó, luyện cái đó, tới vị vua Yểm Túc của tàng thì Thiện Tài đồng tử phải đi qua 16 bước qua. Phải học xong hết tất cả, ít nhất cũng phải là 10 bước của Bát Nhã. Bởi vì tới đó mà nếu mà các học trò mà còn chấp thì chết ngay với Ngài. Ngài dùng cái tra tấn, Ngài làm cho cái tâm con người đó phải trăn trở, làm tâm con người đó phải đau khổ. Bởi vì cái đạo là trí tuệ, mà muốn lấy trí tuệ là người là phải có trí tuệ, là phải nhìn được cái việc sống, cuộc sống của chính mình. Đó là một cái lộ trình mà Kinh Hoa Nghiêm dạy lại, để lại cho chúng ta để thấy rất tàn nhẫn phá cái mê lầm chấp nhân chấp ngã của chúng sanh đến học. Ngài không còn vướng mắc cái nhị nguyên. Không có còn vướng mắc là cái gì? Không còn vướng mắc là cái gì? Nhị nguyên gì? Thương ghét, có không phải quấy. Không còn nữa. Ngài mượn cái đó là Ngài đập thôi. Không còn nữa. Ngài tu một cái hạnh Bồ Tát Như Nguyện, Bồ Tát Như Uyển, Ngài cũng không chấp cái hạnh Bồ Tát nữa. Ngài chấp cái hạnh phàm phu, Ngài dựng cái tướng lên, cái tướng quỷ dạ xoa. Bởi vì trong kinh Phổ Môn, Ngài Quan Âm mới nói, ưng dĩ Bà La Môn thì thị hiện Bà La Môn thuyết pháp, mà ưng dĩ quỷ dạ xoa thì thị hiện quỷ dạ xoa thuyết pháp. Đó. Bởi vậy, một người thầy mà can đảm, hết sức can đảm, mà cỡ vua mới dám làm, chứ người đời không mới dám làm, dám dựng lên cái cảnh nghịch để trừng trị cái tâm ham muốn, cái tâm ích kỷ, cái tâm thật đố, cái tâm tham lam của người học trò, cả một cái vấn đề, cả một cái vấn đề. Người thầy đã theo dõi từ cái niệm khởi, từ cái thấp nhất, yếu nhất, để thấy được cái ngu của người đệ tử, thấy được cái xấu của người đệ tử, thấy được cái xạo của người đệ tử để mà dạy. Học cái gì bây giờ? Có trí tuệ để học cái gì? Vào được chân tâm diệu tâm đi ra đời để học cái gì? Làm sao biết được? Phải học cái sai của chính mình. Cũng như xong là cách đêm qua, xong thấy xong sai cái cuộc sống, xong phải sửa lại. Thì đi một hôm mình nó khác. Chỗ này bác sĩ tìm cũng không ra. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ ở trong cái cơ thể của con người, mà hành pháp của con người của xong bác sĩ cũng không ra được. Thì bây giờ xong mới nói ra, xong mới thấy ra là xong điều chỉnh lại, thì nó cái cơ thể nó không còn nhức nhối và không còn mệt mỏi nữa con. Thì mới tìm hiểu ra ở đây là một bài học mà cơ thể của người lớn tuổi phải học. À, cái này mình phải, nếu không có cái tỉnh thức được thì mình không hiểu được cái cơ thể của chính mình. Chính cái cơ thể chính mình mà còn không biết nữa, hai lần xong bị, xong mới thấy cơ thể mình thiếu cái gì, mình dư cái gì. Đó, để mình điều chỉnh. Cái đạo cũng vậy. Cái đạo đi ra ngoài đời mà luôn luôn mình phải có cái tỉnh thức, rồi tỉnh giác, coi mình đang cần cái gì, mình đang sai cái gì, mình tự sửa. Ông vua Hiệm Túc lập một cái đạo tràng rất lớn, mà đích thân ông phải điều hành, đích thân ông phải dạy, ông không có giảng pháp. Bởi vì các hàng Bồ Tát tới học không mà. Ông mới la, ông nói Bồ Tát Như Uyển. Ông lập cái hạnh Bồ Tát Như Uyển, ông dạy cái bằng chân thật, sống bằng chân thật, sống bằng tình thương, sống bằng cái tâm hy sinh, sống bằng cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Nên những người nào đạt được cái đó thì những người đó bước qua một bước nữa rất thành công. Bởi vì cuộc đời của cái người tu học nhập thế suốt cả một cuộc đời đến khi tắt thở thôi, mà không có cái lộ trình vững chắc, không có lộ trình rõ ràng, không có trang bị cho cái tâm thức của mình rõ ràng thì mình ra bị thất bại ngay. Khi Ngài thị hiện Bồ Tát dạy cho chúng sanh phá được cái chấp không còn vướng mắc, không còn chấp nhân chấp ngã, làm việc không có chấp danh lợi, không có ích kỷ, không có xảo trá. Đó, cái mục tiêu của ổng là vậy đó. Mục tiêu của ổng là vậy đó. Bây giờ ví dụ các con đến đây để con mượn cái triết lý của xong để con học, con có cái tâm lợi dụng muốn học nhanh quá rồi mình lụm cái đó đem về, cái đó không phải. Đem về làm sao xài được cái triết lý mình mà sử dụng cái tâm đó, làm sao xài được cái đó? Nó phải đi về cái tự nhiên của nó. Thật sự ra cuộc đời của xong tu hơn 45 năm nay học triết lý Buddha, xong không có lụm của ai hết rồi á. Tự mình mò mẫm đi tới à? Xong viết kinh, 43 bộ kinh cũng không mượn ai hết rồi. Tại vì xong tập giảng, tập giảng xong rồi viết bằng tay rồi đánh ra vi tính. Hồi đó đánh ra vi tính xong xong sửa lại. Từ từ, lúc đầu làm như bộ kinh, sau rồi xong làm khai thị luận, rút ngắn lại. Làm như vậy nhiều lần rồi, rồi làm tới cái tổng luận. Đại thừa tư tưởng luận và tổng luận mật tông, tổng luận thiền tông. Mình rút hết xong rồi mình rút, mình làm cái chìa khóa. Mình tự mình nhờ cái văn tự đó mình tự nhìn ngộ được, mình làm cái chìa khóa tự giảng, tự viết ra. Đại thừa xong làm cái đại thừa tư tưởng luận là 21 bộ kinh xong viết ra xong làm cái chìa khóa. Mà cái người học sau này họ biết được cái đó, rồi tự họ chiêm nghiệm lại, họ ứng dụng ra, bởi vì dài quá làm sao họ nhớ. Tư tưởng mà, tư tưởng thôi, đại thừa tư tưởng thôi. Kinh Hoa Nghiêm nói gì, kinh Bát Nhã nói gì, kinh Thủ Lăng Nghiêm nói gì, kinh Lăng Già nói gì đều có hết. Rồi ngài lấy cái đó mà tư duy ra và ứng dụng, cái đó là cái của mình rồi, chứ không phải cái của sông nữa. Ứng dụng ra là cái của mình rồi. Đó, bây giờ sông mới sửa lại năm bước đi này là của sông rồi, mà không mất cái gốc của Phật. Vậy nó mới gọi là luận. Nhưng mà phải phù hợp với cái môi trường, phù hợp với cái hoàn cảnh, phù hợp với đất nước này. Cũng như ngày qua xong nói bốn người: Thích Ca Mâu Ni, vua Trần Nhân Tông, của chủ tịch Hồ Chí Minh và xong đi một con đoạn đường. Nhưng mà bốn người khác nhau theo cái hoàn cảnh hiện tại. Chứ còn lấy người trước mà làm người sau thì mình sai. Cái hoàn cảnh hiện tại, tự nơi cái trí tuệ, cái lý sự vô ngại pháp giới mình nó hiện ra, cái trực giác nó hiện ra là lập ra một cái lộ trình riêng biệt. Ở đây cái lộ trình mới riêng biệt không? Để đào tạo một con người. Đất nước Việt Nam đang thanh bình, đang phát triển, thì phải làm doanh nghiệp khoa học để phát triển, nhưng mượn cái đó để đào tạo con người. Của triết lý Buddha, không bỏ. Nhờ vậy mà cái lộ trình mình đi để mà phù hợp với thành công. Không bỏ. Rồi đời sau, 20-30 năm sau, cái đất nước Việt Nam nó phát triển mạnh lên, nó có cái lạ là các con cũng phải tùy cái đó, mượn cái đó mà để. Nó là cái phương tiện mà, mượn cái đó để đào tạo con người triết lý Buddha. Khác hơn sông bây giờ. Khoa học hơn, tiến bộ hơn, càng ngày càng tiến bộ hơn. Nhưng mà cái gốc rễ, cái chân tâm và cái diệu tâm của Như Lai để lại mình không làm mất. Nếu mình mất là mình lạc vô tà sư. Ngài để lại chỉ có nhiêu đó thôi. Cái niết bàn diệu tâm, niết bàn là chân tâm là diệu dụng của chân tâm vào đời. Mình làm như vậy thôi, bất cứ cái ngành nghề nào cũng không sai với Ngài hết. Mình làm đúng cái đó thôi. Bây giờ không có ngành nghề nào sai với Ngài. Đã đi làm vua ra giết giặc mà còn không tạo nghiệp, còn được là tôn lên Phật Hoàng mà. Đó là Bồ Tát Như Uyển là vậy đó. Bồ Tát Như Uyển là vậy mà vô Yểm Túc lập lên. Cái môi trường phá cái ngã chấp. Vì thời Đức Phật phá cái ngã chấp cho đệ tử mất đi 22 năm. Tới giờ đời vô Yểm Túc lại khác. Ngài có phương tiện quyền lực lại khác. Mượn cái đó để phá cái chấp cho đệ tử. Cái đạo tràng giải thoát của Ngài lập lên là vậy đó. Bởi vì Ngài là nhà vua mà. Ngài được quyền. Vua Hiểm Túc tạo ra cái nghịch cảnh để chúng ta chấp nhận hết tất cả cái chuyện, để luyện cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng để vượt qua. Tại sao một nhà vua mà lại cho dạy cho cộng đồng phải làm như vậy đó? Bởi vì mục đích là phải đạt được cái chân tâm diệu tâm, là phải làm như vậy. Từ Đức Quân Tỳ Kheo, Hải Quân Tỳ Kheo, Tiện Trụ Tỳ Kheo dạy lúc ban đầu rồi, đi ra 13 vị nữa cũng phải như vậy. Mà tới vua Hiểm Túc rồi, cũng như cô động lại, kiểm tra lại, coi các ông học qua 16 bước rồi, các ông có giữ được không? Các ông còn sót không? Còn sót thì ông gặp ngay. Gặp cái đau khổ ngay, gặp cái phiền não ngay của xã hội. Lập lên như vậy đó. Cái từ bi của hàng Bồ Tát Đại Thừa nó khác. Ở đây không nói cái dùng chữ từ bi, nhưng mà thật sự là từ bi cao độ. Phải có qua cái trải nghiệm chứ, phải qua có sự thực nghiệm chứ. Ông nói được mà ông có làm được không? Ông học được rồi, ông nói ra rồi đó, mà ông có làm được hay không? Hay là ông nói bằng cái miệng thôi? Đó. Tại sao xong mình đi tìm cái khuyết điểm từ cái cầu tiêu, từ cái bồn tắm của các con, rồi tới cái phòng ngủ nữa? Tại sao vậy? Hả? Có người hơn 40 người ở đây, như tại sao vậy? Rồi tao phải ăn cơm chung nó cũng như cái đám giặc. Tại sao vậy? Tao coi tụi bay có tỉnh thức được mấy mươi phần trăm. Tỉnh thức là quay trở về chính mình để kiểm soát, coi mình ứng dụng được cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương chưa? Nó giảng Bát Nhã như két kìa. Mở ra cái giả dối rồi. Có phải gạt người không? Đứng trên này dày giảng như vậy là có phải gạt người không? Có phải gạt người không? Nếu mà ở đây không phát hiện ra đi ngoài thì xạo rồi. Có phải làm khổ cho cộng đồng không? Có phải xuống địa ngục không? Có phải là phỉ báng Phật Pháp không? Đó. Mình nói được, mình phải làm được. Còn xạo nữa. Như vậy ông vui em trúc, ông thấy vậy em để yên không? Ông phải tra tấn, ông phải đập. Tra tấn bằng cái tâm của cái người đó. Cái thân điều quyển ông đâu có cần tra tấn nữa, mà tra tấn cái tâm của người đó. Ông đập cái tâm của người đó. Cái bệnh đó là bệnh, nó vô lượng kiếp rồi. Trên con đường tu Bồ Tát Đạo, người hành giả gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, nghịch cảnh, khiến cho chúng ta không muốn vượt qua. Nếu chúng ta không có cái tâm nhẫn nhục hy sinh và siêng năng thì chúng ta phải rớt ngay. Một người thầy hướng dẫn thì chúng ta có một cách nào vượt qua tất cả mọi khó khăn, nghịch cảnh, không thành công trong sự nghiệp. Đây là lời dạy đặc biệt của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta sanh tham chấp lầm lỗi quá nhiều nên không dựng các tướng lên thì ai chỉ đây? Ai dạy cho chúng ta đây? Ai dạy đây? Ai chỉ cái sai của chúng ta bây giờ đây? Ông thầy là để làm gì? Làm thầy để làm gì? Lợi dụng người học trò hay làm gì? Cái mục đích là mình tới mình học ông thầy cái gì? Mình chạy theo cái danh của ông thầy phải không? Mình chạy theo cái lợi của ông thầy phải không? Mục đích mình tới thì gặp ông thầy để mình học cái sai của mình, nhờ ông thầy thấy được, biết được, chỉ cho mình từ trong bên trong. Bởi vì thầy nó có hai phần, ông thầy bên ngoài và ông thầy bên trong. Ông thầy ở bên ngoài thì tướng tá danh lợi đầy đủ, còn ông thầy bên trong là chỉ cái sai của mình. Tại vì cái chấp của mình, cái sai của mình vô lượng kiếp rồi mình không có biết, mình mới làm súc sanh, mình mới làm ngạ quỷ, mình mới địa ngục, mình mới làm Atula. Còn cõi trời của người chưa làm được. Tại vì cái tâm mình cái lỗi đó sao làm được? Mặc dù cái thân của người nhưng mà cái tâm nó ở trong ngạ quỷ địa ngục súc sinh. Con người mà. Bây giờ mình học bỏ chữ con để làm con người. Con người giác ngộ, con người uy tín, con người trí tuệ, con người khoa học. Bỏ chữ con mới được. Bây giờ mình còn ích kỷ tham lam, còn giả dối là mình còn con người, cái đó đến là con gì biết không? Ngạ quỷ rồi. Ngạ quỷ mất cái tâm chân thật rồi, nó mới thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ súc sanh rồi, mới thành súc sanh. Con chó nó vẫn còn cái tâm chân thật. Mà mình mất cái tâm chân thật là thua con chó rồi. Đó. Nuôi con chó đánh đập nó, nhưng mà khi mà mình đi đâu về chừng thời gian vắng về gặp nó, gặp mình nó chạy nó mừng. Đó là cái tâm ban đầu nó không có mất là vậy đó. Mình thua con chó, mất cái tâm ban đầu, mất cái tâm chân thật. Tại vì mình chấp. Đó là ông vua Yểm Túc thấy được cái tâm của chúng sinh, thấy tâm được học trò, ngày dạy về cái đạo tràng vậy đó. Vua Yểm Túc dùng phương tiện nghịch, tham lam bủn xỉn mới dứt trừ được. Từ vị thứ nhất đến vị thứ 16 chỉ dùng hạnh, đến vua Yểm Túc thì phải dùng nghịch cảnh để huấn luyện thiện tài, để cho thiện tài thấy được chiều sâu của nội tâm. Đến đây thiện tài thành tựu được thiện hiện hạnh, rõ được thuật nghịch đều là hoàn toàn hạnh, hạnh đều không còn là Bồ Tát đạo nữa. Mà vua Yểm Túc lại chỉ cho thiện tài đi về phương Nam, đến thành Diệu Quang cầu pháp với ngài Đại Quang. Bây giờ ngài Đại Quang là dạy cho thiện tài đồng tử mới dùng cái tâm từ dịch và tình thương. Nhưng mà tình thương này khác hơn vô Yểm Túc. Khác hơn. Ở đây các con thấy. Ở đây. Một mình sư ông mà dựng nhiều vị rồi. Còn hồi thời thiện tài đồng tử phải đi tới chỗ này chỗ kia, đi suốt cuộc đời 49 năm giống như là Như Lai. Còn ở đây có một chỗ thôi. Mà vị thầy này dựng nhiều tướng, nhiều bước đi của thiện tài. Vậy làm sao vị thầy này làm được? Nhưng mà vị thầy làm được là có trải nghiệm cuộc đời. Quá, quá rồi. Thuận nghịch và thương ghét, cái gì đó đều trải qua hết rồi. Mới dựng cái tướng, mới giảng được cái phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Còn chưa dựng được lên, chưa trải nghiệm cuộc đời thuận nghịch được, thương ghét được, danh lợi được, thì không dạy được. Trải qua hết cuộc đời của một người thầy mới truyền đạt nó cho học trò được cái đoạn đường. Cái từ bi này nó không có lấy thước đo được, không có lấy lời nói được. Các con thấy học tới vua Yểm Túc thì các con sẽ biết rồi. Cuộc đời này mà không có ngài dạy chúng ta ra đời, chúng ta đâu có biết cái sai của mình đâu. Mà ngài rất tàn nhẫn, cái tướng ở bên ngoài ngài rất tàn nhẫn. Bởi vì tiêu chuẩn của một vị thầy mà, có khi sống ở trong những tội lỗi, làm những việc tội lỗi mà chúng ta đừng khởi tâm, chỗ đó mới đạt được cái sự giác ngộ. Con người mà nào mà gặp được cái cảnh gian khổ mà vượt qua được thì con người đó có một cái trải nghiệm rất sâu sắc. Bởi vì gian khổ là nấc thang thành công của người trí mà, cũng là vực thẳm của cái hèn nhát và lười biếng. Có người mà không qua được cái gian khổ thì không hiểu được. Ví dụ, một cây lan nó bằng một tấc, 3 năm, 4 năm nó bằng nửa thước. Từ một tấc mà nó lớn lên đằng nửa thước, cái người trồng nó phải chịu cái gì? Chịu nhiều gian khổ theo dõi từ sự phát triển của nó. Từ cái lan từ mới cái mô ra tới có bông phải từ 6 năm trở lên. Mà 6 năm trở lên phải theo dõi nó, dạy dỗ nó để cho nó sống. Gặp mưa gió nhiều, nắng nhiều, phải làm cách nào để cho nó sống mới có thu hoạch. Rồi cái sâm Ngọc Linh cũng vậy. Cái mô để trong phòng 3 năm nó bị nhiễm, bị nấm, bị khuẩn, rồi đem ra ngoài trồng 7 năm nữa là 10 năm chưa chắc xài được, nhưng mà vẫn làm. Tại mượn nó là pháp mà, học cái nhẫn nhục. Rồi phải chạy đồng tiền để nuôi công nhân, học cái nhẫn nhục. Mà mình để nó chết đi rồi thì là mình có người vô nghĩa. Đó là mình luyện cái tâm mà, luyện cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng mà. Hy sinh cái chữ ham muốn, hy sinh thời gian mình nghĩ tới bản thân mình, hy sinh cái chỗ ham muốn, mình nhẫn nhục, mình theo dõi nó, mình từ giờ, từ phút, từ môi trường, từ mùa nắng, từ mùa mưa, mình theo dõi nó. Rồi mình siêng năng là không ngừng nghĩ cái tâm của mình. Đó là luyện tâm. Tất cả trên thế gian này đều là pháp. Đưa ngón tay lên cũng là pháp, giơ cánh tay cũng là pháp. Pháp để luyện tâm. Mà mình không biết luyện tâm được thì đã vô nghĩa. Tất cả ở trong tù cũng luyện tâm, ở đâu cũng luyện tâm. Bởi vì cái tù hay là cái nhà lầu sung sướng nó không thành vấn đề. Đó là cái cảnh bên ngoài. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền mà. Điều luyện tâm hết. Thở hồi nay đi trồng lan mà lụm cước bò rồi con bò nó đái. Nó đái trong đầu cái người lụm cước bò đó. Mình, người lụm đó cũng phải chịu. Nhìn con bò. Không lẽ lại nó chứ nó, mày là thầy tao. Mày là thầy tao. Mày là thầy tao. Về, tắm gội đầu, giặt quần áo. Mày là thầy tao. Học một bài học suốt đời để nhìn cái nhẫn nhục. Đâu có cái gì bằng. Khi nó đi nó dừng lại nó ỉa. Này để xong mình lỡ mình hốt, mình tưởng nó đi rồi, mình lo mình cúi xuống mình hốt, nhà nó đái trên đầu mình đái xuống. Về thôi, về phải tắm giặt đồ thôi, mày là thầy tao. Không khởi tâm giận dữ, không khởi tâm la lối, không khởi tâm buồn phiền. Mình nói, mày là thầy tao, mày hành cái pháp này, tao chấp nhận. Cảm ơn mày. Thế thôi. Đó là học của vua Yểm Túc.